Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 6. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn và Được Phước, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn và Được Phước phần 3. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhiên không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
Có một điểm rất là lạ kỳ, thực ra lạ kỳ ở nghĩa xấu của nó, là khi chúng ta nói về ân điển đó, chúng ta lại có cái khuynh hướng là nói về cái ân điển làm cho mình. Cảm ơn Chúa vì cái là kể ra những cái gì mà mình nhận được thì không có sai trật gì, nhưng mà nó cho chúng ta thấy có một khuynh hướng trong lòng đó, là chúng ta chú trọng tới món quà thay vì tới cái người cho quà. Chúng ta chú trọng tới điều mình nhận thay vì chương trình hay là tất cả những cái sự chuẩn bị để chúng ta có thể nhận điều đó. Phao-lô trở lại để nói không phải chỉ về ân sủng Chúa ban cho chúng ta thế nào, nhưng mà nói rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để ban cho chúng ta ra sao, và thấy phần của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đã đang và tiếp tục làm như thế nào. Thì khi chúng ta hiểu điều đó đó, thì con mắt của chúng ta sẽ rời ra khỏi chính mình và đứng vào trong sự đời đời, sự lớn lạ của ân sủng Chúa, và chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong ơn của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ thấy điều đó ở đây, nói rằng ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Rồi ông nhảy vọt tới và nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Nếu mà tôi chưa nói lúc nãy thì tôi nói bây giờ chúng ta chỉ học tới câu số 3 thôi. Thành ra anh em thấy mình vẫn còn ở câu số 2 thì cũng bớt lo ngại. Thứ nhất là chúng ta chú ý tới cách mà Chúa ban cho sự chuẩn bị đời đời ở trong Chúa. Điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng chương trình này, sự ban cho của ân sủng Chúa là công việc của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Và điểm bắt đầu ở trong Đức Chúa Cha, sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Đức Chúa Cha đã bắt đầu chương trình ân điển này. Đoạn 1 câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Đầu tiên hơn hết, Chúa đã bắt đầu trong cái việc rằng Chúa chọn để ban phước cho chúng ta. Câu số 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Một lần nữa, Chúa bắt đầu phước hạnh này bằng cách chọn chúng ta. Câu số 5, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta, định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Tức là chương trình của Chúa, Chúa đã làm trong cõi đời đời, rồi được mở rộng rãi trong chúng ta. Trong câu số 6, Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Một lần nữa, công việc của Chúa đã làm. Câu số 8 thì nói rằng Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta sự dư dật của ân điển. Bây giờ rải ra, cái chữ rải ra tức là đổ lên, đổ dồn, tung tóe ra đó. Đó là thẩm định của Chúa bày tỏ ra. Nếu mà chúng ta đọc và phân biệt tất cả những cái động từ thì chúng ta sẽ thấy phần lớn tất cả các động từ trong mấy câu này đều nối kết tới với Chúa là chủ từ, tức là Chúa bắt đầu cái công việc này. Nối kết cho chúng ta đó là trong câu số 2 đó, Phaolô đưa vào một nối kết rất là căn bản. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời. Đó, ông không ngừng ở đó. Ông nói sao? Cha chúng ta. Nếu mà ông ngừng đó thì cũng được. Nó là từ nơi Đức Chúa Trời và từ nơi Đức Chúa Christ thì chúng ta cũng hiểu rồi. Nhưng mà ông đưa ra một chỗ là công việc này tới với chúng ta ở trong sự liên hệ rất là mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Đó là không phải sự cách biệt của chỉ lẽ đạo, tôi hiểu ban ngôi Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng mà tôi đứng ở trong sự liên hệ của Chúa và trở thành, như chúng ta nói, gia đình của Chúa, trở thành trong sự liên hệ với Chúa, và chúng ta nhận biết rằng cái sự liên hệ này sâu xa và ban phước cho chúng ta. Đó là Chúa là Cha chúng ta, là Đức Chúa Trời đời đời, đấng ban tất cả những ơn lành này là ban cho qua Cha của chúng ta. Cho nên khi tới vấn đề ngợi khen, nó trở thành ra một phản ứng hay là một đáp ứng rõ ràng trong đời sống. Hiểu điều đó, Chúa là Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa bắt đầu mọi phước hạnh này, thì bắt đầu ở trong đó có sự ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Chúa là đấng ban phước, Chúa là đấng đổ đầy ơn lành. Và tôi tưởng một chỗ nữa để chúng ta đo lường đời sống liên hệ của chúng ta với Chúa là vấn đề ca ngợi hay là vấn đề thờ phượng, vấn đề suy tôn Chúa như thế nào. Suy tôn Chúa, giống như đứa nhỏ cảm ơn ba mẹ cho con kẹo hay cho con bánh cảm ơn đó, thì nó cũng là cảm ơn. Nhưng mà chưa có cảm ơn như trong cái ý nghĩa rằng tôi hiểu Chúa là Cha, tôi hiểu Chúa là Đức Chúa Trời, tôi hiểu tất cả sự mầu nhiệm ở trong Chúa. Cho nên cái gọi là phẩm chất của sự ca ngợi của chúng ta cũng bày tỏ ra chiều sâu hiểu biết của sự ân điển ở đây. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy chữ rõ ràng đó là trong Đức Chúa Jesus Christ. Chữ này rất là quan trọng bởi vì nó là phần của cái địa chỉ mà gửi cho chúng ta, phải không? Nhưng mà nó cũng nói lên chỗ mà chúng ta có thể sống kinh nghiệm. Vì Đức Chúa Trời chỉ có ban phước cho chúng ta, ân sủng chỉ có thể đổ cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Từ câu số 1 chúng ta đã thấy điều đó, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong câu số 3 chúng ta cũng thấy điều đó, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã đổ phước cho chúng ta trong đấng Christ. Câu số 4 chúng ta thấy điều đó không? Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ. Câu số 7 chúng ta cũng thấy là điều đó, ấy là trong đấng Christ. Câu số 9 khiến chúng ta được biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Xuống câu số 10 kế đó, để làm tự định trước đó trong kỳ mãn muôn vật rồi, ấy là ở trong Ngài. Đầu câu số 11, câu số 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong đấng Christ. Câu số 13, ấy là cũng trong Ngài. Nếu mà mỗi câu đều nhắc cho chúng ta là trong đấng Christ, trong Ngài, trong đấng Christ, trong Ngài, thì chúng ta được biết rằng có một cách mà thôi, một chỗ mà thôi, một con đường mà thôi, đó là với Đức Jesus Christ. Nhưng mà thiệt ra bây giờ mình hỏi là sự liên hệ của anh chị em cá nhân với Chúa Jesus Christ ra sao? Bây giờ khi mình tin Chúa nó mông lung lắm, mình tin Chúa tổng quát lắm, mình tin Chúa, mình tin Đức Chúa Trời, ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời vậy. Con đường của chúng ta là chúng ta hiểu rằng chỉ có một chỗ là chúng ta đến với Đức Chúa Trời, nhận được mọi sự ở trong Đức Chúa Jesus Christ.
Trong câu số 3, sứ đồ Phaolô dùng một cách viết, một mẫu mực mà chúng ta cần phải chỉ ra.
ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Christ. Chúng ta tiếng Việt thì mình hơi thoát đi một tí.
Nếu cho thật chính xác thì phải nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời của và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Câu Đức Chúa Trời của là câu đặc biệt thường được dùng để nói về sự liên hệ trong giao ước Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Giao ước là lời hứa của Chúa được thiết lập làm căn bản của sự liên hệ và căn bản của phước lành mà Chúa sẽ ban cho dân sự.
Giao ước của Chúa, sự liên hệ mà Chúa dùng giao ước đó để ban phước lành hay là để liên hệ với con dân của Chúa. Chẳng hạn như trong cựu ước thì nó là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, hay là Đức Chúa Trời của Israel. Tức là dùng cái lời hứa, giao ước đó là chỗ mà Chúa làm việc và Chúa ban phước lành cho. Ở đây Phaolô dùng cái mẫu mực đó chỉ cho chúng ta, đây là chỗ mà Chúa ban cho ơn lành của Chúa là qua Đức Jesus Christ mà thôi. Nói về ba ngôi Đức Chúa Trời thì phần 3 chúng ta sẽ nói về công việc của Đức Thánh Linh. Đó là công việc bày tỏ ra trong đặc tính phước hạnh của sự thiêng liêng. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại là thứ nhất, phước hạnh của chúng ta nối kết với ba ngôi Đức Chúa Trời, nối kết với sự liên hệ của Cha chúng ta ở trên trời, và nơi đó tập trung đi qua sự liên hệ của Đức Jesus Christ. Câu hỏi của chúng ta là khi chúng ta sống động ở trong ân điển, nhận được sự bình an của Chúa, thì sự bày tỏ ca ngợi với ba ngôi Đức Chúa Trời ra sao? Sự liên hệ của chúng ta đậm sâu với Đấng Christ như thế nào? Và dẫn cho chúng ta một chỗ nữa, đó là đặc tính của phước hạnh thiêng liêng này ở trong câu số 3.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
Ở đây sứ đồ Phaolô đang muốn chỉ ra những phước lành trong khía cạnh thiêng liêng, trong bình diện thuộc linh được thi hành trong Chúa Christ Jesus qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
Ở đây cho chúng ta thấy mấy điều mà chúng ta cần nhận biết, vì chúng ta nghe thì rất nhiều về phước hạnh mà tao thấy mình không nhận được nhiều lắm. Ở đây chỉ cho chúng ta chỗ nào, cách nào và công việc của ai để chúng ta nhận điều đó.
Thứ nhất, chúng ta thấy bản chất của phước lành là phước lành thiêng liêng.
Thiêng liêng không có nghĩa rằng chỉ có phước hạnh thiêng liêng thôi, không có phước hạnh vật chất. Nhưng mà nói là cái nguồn của phước hạnh này đó là công việc của Đức Chúa Thánh Linh làm ở trong cõi sâu nhiệm trong lòng. Tức là trong cựu ước đó, khi mà chúng ta nói về phước hạnh thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều hình ảnh nói về đời sống hiện tại. Gióp được ơn của Chúa thì sao? Đếm bao nhiêu bò lừa. Abraham được ơn của Chúa thì thấy giàu có bao nhiêu.
Ở đây khi chúng ta bước vào trong tân ước,
cả con đường mở ra cho chúng ta, thì Chúa bắt đầu chỉ cho chúng ta mục đích lớn của phước hạnh của Chúa. Giống như là trong cựu ước cũng như là trong luật pháp thì Chúa làm phước hạnh hay là bày tỏ ra ban ơn của Chúa cụ thể để cho chúng ta thấy. Giống như là trong sự dâng tế lễ chỉ cho phước hạnh ở trong Đức Chúa Jesus Christ, thì ở đây chỉ cho chúng ta bây giờ ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa là phước hạnh trong cõi thiêng liêng ban cho chúng ta để sống trong đời sống thiêng liêng. Mình nói như vậy là như thế nào? Phaolô muốn cho chúng ta hiểu rõ hơn một tí thì ông thêm cái chữ rằng ở các nơi trên trời, ở các nơi trên trời. Khi mà chúng ta nói là Chúa ban phước, mà Chúa ban phước cách này và ở nơi chỗ này, mà chúng ta không có ở đó hay là chúng ta không chú ý tới đó, thì dĩ nhiên chúng ta
mất phước, hụt mất phước.
Ở đây thì nói làm sao? Phước thiêng liêng và phước đó ở các nơi ở trên trời. Tức là đời sống của người tín đồ mà nhận được ân phước của Chúa đó, hiểu rằng mình đang ở trong đời sống hiện tại. Ở trong đời sống hiện tại với tất cả cơm ăn, rồi công việc làm, rồi con cái, nhà cửa. Nhưng mà mục đích của đời sống và chương trình của đời sống đó không phải ở trên trái đất này, không phải ở nơi hiện tại này. Và khi mà con dân Chúa chỉ tìm thấy ơn phước của Chúa cho hiện tại này, cho đời bây giờ, cho chuyện bây giờ đó, thì thứ nhất rõ ràng là đó không phải là mục đích mà Chúa muốn, và đó không phải là chỗ mà Chúa đổ ơn phước. Và hơn nữa trong Cô-rinh-tô đoạn 15 thì nói là nếu mà chúng ta chỉ tin Chúa cho chuyện đời này mà thôi thì sao? Kinh Thánh gọi chúng ta là sao? Là người khốn nạn hơn hết, bất hạnh hơn hết. Vì sao? Chúa ban cho lớn lắm, lớn là chuyện đời đời. Bây giờ mình chỉ lo cái chuyện bây giờ, đeo đuổi cái chuyện bây giờ, thì hóa ra đó là như mình nói kìa rồi, cái người thì có cả 100 triệu mà sao? Không dám xài, không dám bỏ, sữa hư, uống chết luôn. Vì sao? Bởi vì mình đã không thấy được sự giàu có chỗ mà Chúa ban cho. Không có nghĩa rằng mình sống chỉ mong lung ở trên trời tưởng tượng chuyện này kia. Nhưng mà mục đích của chúng ta, cái xoáy động của chúng ta, sự đeo đuổi của chúng ta phải là chuyện mà Chúa ban cho. Cho nên ở trong Colossae đoạn 3 câu 1 nói cho chúng ta rằng chúng ta phải hướng về Chúa ở trên trời, phải không? Câu đó chỉ cho chúng ta sự suy nghĩ của lòng chúng ta. Vậy anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở nơi trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tìm các sự ở nơi trên trời vì sao? Vì nơi đó là nơi của tất cả mọi sự phước hạnh, nơi mà Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và cả cuộc đời của chúng ta hướng về Chúa ở trên trời như vậy. Anh chị em dở thêm ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4 để cho chúng ta thấy tại sao mà không hiểu cái chữ phước thiêng liêng và các nơi ở trên trời thì chúng ta tìm mãi, chạy mãi mà sao thấy không có sự sống động của ân sủng. Trong đoạn này chỉ cho chúng ta về giá trị mà Chúa ban cho. Trong đoạn 4 câu số 18: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Rồi trong đoạn số 5 thì chỉ rằng cả đời sống của chúng ta là nhà tạm ở dưới đất này, là nhà tạm đổ nát. Chúng ta có nhà đời đời ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không bởi tay người làm ra. Vậy chúng ta thật than thở trong nhà tạm này mà hết sức mong được mặc lấy nhà từ ở trên trời. Tức là mong đợi được sống ở trong chỗ mà Chúa ban cho mọi điều phước hạnh. Chúng ta sẽ là những người đi trong đời sống hiện tại này với mục đích đời đời. Chúng ta là những lữ khách đi qua ở trong ngày tháng ban cho chúng ta với chỗ mà chúng ta về, đó là nơi nhà ở trên trời. Và khi đời sống của một người tín hữu không đi con đường đó thì chúng ta có thể nói chắc chắn rằng người đó không ở trong dòng sông của sự phước hạnh ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa nói đây là chỗ Chúa ban cho. Mà khi chúng ta đi trong đó thì cả đời sống bây giờ, đời sống mai sau sẽ là chỗ mà Chúa có thể làm cho chúng ta giàu có đầy trọn. Có một chữ nữa mà chúng ta chú ý thêm. Đó là chữ gì? Ban cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng. Cái chữ là chữ đủ tất cả mọi phước thiêng liêng. Phi-e-rơ cũng nói điều đó, là chúng ta đã được ban cho tất cả mọi điều cần thiết cho đời sống hiện tại và đời sống thuộc linh của chúng ta. Đó là Chúa đã ban cho rồi. Ban cho có sẵn rồi để chúng ta xài. Tức là khi mà chúng ta tới với Chúa và nói rằng lại Chúa, con đang có cái sự khó khăn này cần sự tha thứ. Thì Chúa nói làm sao?
Ban cho rồi, đã có sự tha thứ rồi, bây giờ hãy đi và sống trong sự tha thứ đó và ban cho sự tha thứ đó.
Ồ, chứ không phải cố gắng nữa.
Không, không cần.
Con cứ tha thứ thì sẽ có sự tha thứ để ban cho. Mà mình không có đứng trong sự tha thứ đó, mình không có áp dụng sự tha thứ đó thì mình không nhận lấy. Chúa nói ban cho hết rồi, bây giờ đang buồn quá, thiếu hy vọng. Tới với Chúa nói lại Chúa cho con có hy vọng, Chúa nói ban cho rồi. Hy vọng trong Đức Giêsu Christ xong rồi thì sao? Đứng trên lời đó, sống trọn lành thì sẽ kinh nghiệm được hy vọng đó. Con đang thấy lương tâm cắn rứt thì Chúa nói làm sao? Xưng công mình rồi, không còn sự đoán phạt nào hết. Thì sao? Đã ban cho rồi. Đã ban cho rồi.
Hãy sống bình an, tự do, giàu có, thỏa nguyện trong sự dư dật của Chúa, của ân sủng Chúa.
Và chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta cứ tới xin miết những cái chuyện mà đã được ban cho. Chỉ không chịu xài, chỉ cứ xin à. Cứ tới, mình đã viết cái check cho cả ngàn bạc rồi, cứ tới xin đồng, cho thêm đồng. Đã được ban cho, bây giờ chỉ xách ra xài. Và đó là chỗ mà chúng ta cần khám phá. Đó là Chúa đã ban đầy đủ cho chúng ta để sống cuộc đời của ân điển. Chúa đã ban đầy đủ để chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an ở trong Chúa. Chúa ban cho tất cả những con đường và sự xoáy động của Chúa Thánh Linh, của sự bảo toàn của ân sủng Đức Chúa Con và ý định đời đời của Đức Chúa Cha để chúng ta được sống ở trong mọi phước hạnh thiêng liêng mà Chúa dành cho chúng ta. Thì anh chị em bây giờ điều gì đang khó khăn trong đời sống của mình? Hỏi điều đó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một công việc đơn giản là chúng ta đứng trong ân điển, nhận lấy chuyện đã ban cho chúng ta rồi và sống điều đó ra. Nói con phải lo chuyện nuôi gia đình, con cái. Thì Chúa nói ta hứa không ai chết cả, không ai đói cả. Thì giờ sao? Sống cho nước Chúa, sống cho chuyện thiêng liêng, sống tận dụng tất cả mọi cơ hội của mình để có thể kinh nghiệm được điều mà Chúa ban cho. Cho nên khi mà chúng ta thấy bản chất của ân điển xoáy động ở trong sự ban cho của Chúa, thành đạt được sự bình an giữa chúng ta với Chúa, với chính mình và với người, chúng ta hiểu rằng đó là chỗ kinh nghiệm phải có. Nó không phải là một cái lý thuyết mà nghe để đó mà thôi. Chúng ta phải là những người sống bình an trong Chúa, với chính mình và với người khác. Thứ nữa là chúng ta tới một chỗ rằng càng đi trong ân điển này đó, sẽ càng thấy sự yêu mến của chúng ta không phải với phước hạnh, nhưng mà sẽ với cái nguồn cội của phước hạnh đó, là chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm của tình thương của Đức Chúa Cha, thấy càng sâu nhiệm hơn ở trong sự hiểu biết ân sủng của Đức Chúa Con, và thấy được sự tể trị của Thánh Linh, sự đầy dẫy Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đó là con đường của ân điển. Mà không đứng trong chỗ đó là dòng sông mình nó cạn chỗ nào rồi, hay là mình đã bị cắt đứt rồi. Và mình sẽ hiểu rằng chỗ mà mình có thể nhận được là mình hiểu rằng Chúa ban cho đời sống không phải để tất cả chu toàn ở trong 70 năm đời sống này. Chúa ban cho cả cõi đời đời. Và Chúa mở ra cho chúng ta thấy rằng phải sống cho chuyện đời đời, sống cho chuyện không thấy được, sống cho sự kêu gọi lớn của Chúa. Thì ở nơi đó, mọi sự chúng ta cần, mọi sự mà chúng ta cần phải bày tỏ ra trong đời sống của mình, nhu cầu của mình, thì đã được ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Có ai nghe những điều này và thấy mình vẫn còn nghèo không? Không nghèo hay không là ở trong sự vâng phục của chúng ta, đi trong sự ban cho này. Không phải vì Chúa đã không ban cho, cũng phải Chúa đã không chỉ ra, nhưng mà Chúa nói rõ ràng là ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa ở trong cõi đời đời đó đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, để chúng ta có thể sống cho Chúa và vì Chúa cho cõi đời đời. Nó rất là đơn giản. Khi chúng ta sống trong cõi đời đời thì cõi hiện tại của mình được đầy trọn. Sống trong cõi hiện tại này thì cả hiện tại này thiếu sót, và cõi đời đời cũng là xa xôi cho chúng ta. Vì sao? Vì con đường của ân sủng chảy một chỗ mà chỉ có những người đến đó uống toàn vẹn ở trong đó mới kinh nghiệm được tất cả những gì mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta có thể trở lại ở nơi dòng suối đó mà đến với nguồn phước hạnh từ nơi Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta gọi lòng rằng đừng đi xa, đừng lạc lõng ra khỏi cái chỗ mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng điều đó trong tuần tới không phải là sự cố gắng của mình mà được. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã chọn và lập và sẽ làm điều đó cho chúng ta.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngài tìm cứu vớt ngài cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua thương tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhắc lên cao. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi, hỏi trời rớt mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phương hỏi lòng chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu gặp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mưa, được ngày rất tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương hỏi lòng chân ngang. Nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.